trầm phảng phất hoàng hôn, khói lam u tịch thiền môn chiều tàn. Ngày đi theo ánh nắng vàng, để cho mây trắng thênh thang trên đồi. Chuông chùa thong thả buông lơi, lung linh những ánh sao trời mênh mông. Tình hồi chuông gợi tâm lòng, mười phương pháp rơi một vòng chân tâm. Chuông chùa thong thả buông lơi, chuông chùa thong thả buông lơi.
Nam Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 24 tháng 6 năm 2012. Chúng ta học kinh Chuyện Bách Vụ tiếp theo, dĩa số 22. Thì trước khi chúng ta học thì chúng ta làm gì?
Đem tâm về nhà.
Sống với thực tại là đem tâm về nhà. Hồn nhiên chào quá khứ, bình thản trước tương lai, hiện nay tại đây và bây giờ. Làm sao là sống hiện tại đây, bây giờ mình đang ngồi đây phải không? Rồi bây giờ là tại đây. Còn á, hồn nhiên chào quá khứ là sao? Quá khứ nó trôi qua rồi mình không có nhớ tới, tương lai thì nó chưa có tới, mình cũng suy nghĩ làm cái gì phải không? Cái giây phút hiện tại là giây phút của mình. Cái những cái gì mình thừa hưởng được cái tinh thế gian này là cái giây phút hiện tại thôi. Ngoài ra những cái kia mình có nhớ lại nó thêm buồn phiền mà mình cũng hưởng gì hết á. Cái giây phút hiện tại mình đang có nhà heo, có con, rồi có gia đình, có bạn, có bè, rồi đang ngồi trong chính điện đây mà mình cũng thừa hưởng. Mình để nó trôi qua thì mình để dạy khờ, để cho mất cái đi như cái gì mà của mình. Cho nên mình nếu mình sống với quá khứ với bà tương lai thì mình mất hết á, mà cái tâm mình nó phiền não nữa. Hôm nay chúng ta học đến cái chuyện gã điêu khắc ngu xuẩn. Cái ông như cái người điêu khắc ngu si này nè, là ông khắc tượng đó quý vị. Thì ông khắc tượng mà ông khắc tượng mà ông muốn khắc cái tượng ba lớn bằng cái chuông này thôi, mà ông mua cục đá to bề ngang mấy thước rồi đó, to thiệt là to. Rồi ông ngồi ông đẻo, ông để năm này qua năm kia thì tới tới còn cục đá gần ba lớn vậy, bắt đầu mới cắt bự. Bây giờ tôi đọc cái chuyện của Phật rồi tôi sẽ mình sẽ học cái Đức Phật dùng cái bài này để dạy mình cái gì thôi vậy ha. Giờ tôi đọc cái trong này nha. Kinh này là kinh của Phật đó quý vị. Kinh này là kinh Bách Vụ. Bách Vụ là cái gì? Là 100 câu chuyện thí dụ ẩn dụ để nói về những cái ngu cờ, những cái dại dột của chúng sanh, những cái mê mờ của chúng sanh. Rồi để cho chi? Để cho tất cả chúng sanh học cái đó để rút kinh nghiệm và mình biến thành người gì? Người khôn. Đúng rồi, mình thấy mình ngu rồi mình mới biết, phải không? Mình tránh. Vậy tôi đọc cái chuyện nha. Xưa kia có một nhà điêu khắc rất tài giỏi. Một hôm hắn nghĩ phải khắc một tác phẩm tuyệt tác để lại cho đời. Nhưng muốn khắc tượng đẹp á, thì phải có đá ngọc mới có thể khắc được một cái tác phẩm tuyệt vời. Vì thế hắn đi vào rừng sâu tìm đá ngọc. Cuối cùng hắn cũng tìm được một tảng đá. Nhưng đục được tảng đá lớn này rồi lại phải tốn rất nhiều người và sức lực mới có thể trở về nhà được. Hắn lại tốn thời gian mấy năm tỉ mỉ đẽo tảng đá này. Rốt cuộc hắn đẽo tảng đá nhỏ bằng nắm tay, từng to mà cách từng nhỏ đó. Có người nhìn thấy hắn đẽo tảng đá lớn như thế thành một hòn đá nhỏ thì liền hỏi rằng: anh à, vì sao anh phải tốn nhiều công sức để đẽo tảng đá lớn như thế thành một hòn đá nhỏ vậy? Thì hắn mới đáp rằng: vì tôi muốn khắc một con trâu nhỏ mà thôi. Khắc một con trâu nhỏ chỉ cần hòn đá nhỏ thôi thì được rồi, tại sao anh lại phải tốn công đẽo tảng đá lớn mà thành nhỏ vậy? Trong kiểu hỏi ổng vậy đó. Ông này cũng trả lời gì: anh không có biết, hãy muốn khắc tượng khéo đẹp á, cần phải tốn thời gian càng lâu, đầu tư tinh lực càng nhiều để sáng tác thì mới khắc được một tác phẩm nghệ thuật có giá trị chứ. Ông nói vậy đó. Nghĩa là ông nói khi mà ông thấy đẽo lâu á thì ông mới là có giá trị, tại ông nói ông đẹp, ông khắc con trâu này á, một cái tượng này tới 2 năm trời luôn, thay vì ông cắt nhỏ cắt chút thôi, nhưng mà ông phải đẽo cái đá vô, ông muốn lấy cái thời gian dài, ông dùng công sức nhiều á, thì ông nghĩ rằng là dùng công sức nhiều đó, tốn nhiều thời gian cần khổ á, thì mới được. Ông nói vậy. Nhà điêu khắc này lý luận cũng hay, nhưng xem ra tinh thần của hắn không được bình thường, đúng là một kẻ ngu si.
Mấy cái ông hàng xóm mới nói gì đó,
ông lý luận không có hay. Mình biết rằng đem nhiều công sức thì cũng được, nhưng mà làm gì không có hay. Thì đại ý câu chuyện này á, Đức Phật cũng muốn nói là ở trong câu chuyện này muốn nói là bỏ quá nhiều công mà kết quả chẳng ra gì hết. Bỏ quá nhiều công mà kết quả có một chút thôi, cái tượng nó nhỏ xíu rồi đó. Bây giờ coi lật cái bản này ra cho mấy vị học tuệ ha. Nhìn lên bản học thì mau nhớ hả? Đó, bữa nay mình học tới câu chuyện 43 rồi, mình đi được gần nửa đường rồi ha, 100 câu chuyện. Thì câu chuyện 43 này á, người điêu khắc ngu si, và cái ông khắc tượng này á, ông ngu si không có cái trí thông minh. Đại ý câu chuyện này á là cái gì, quý vị nhìn bản á, đó là Đức Phật muốn nói á, bỏ qua nhiều công lao mà kết quả chẳng ra gì hết á. Cái ông này nè, dụng công quá lớn mà chí cầu thì quá nhỏ. Ông dụng công thì quá lớn nhưng mà cái chí ông cầu thì quá nhỏ. Bởi nói ông là người không có cái tinh thần, không có được sáng suốt á, nghe ngu si. Nhưng mà cái điều quan trọng á là mình muốn Đức Phật muốn dạy mình cái gì thì mình phải biết ở trong này. Đức Phật muốn dạy cái gì qua cái câu chuyện này? Ở đây nó có 3 điều mà Đức Phật muốn dạy cho mình. Thứ nhất á, Đức Phật nói về sự tu hành. Thường thường Đức Phật đem ra câu chuyện gì đó là Đức Phật dạy cho đệ tử tu hành, hoặc là đi thấy đệ tử tu hành một cái điều gì đó không đúng thì Đức Phật dạy. Nhưng mà thường thường Đức Phật dạy xong thì có một câu chuyện ví dụ, nhờ cái câu chuyện ví dụ mà người đệ tử sáng ra một chút và nhớ ra. Nhưng mình cũng vậy, nói gì nói lát kể câu chuyện nó nhớ luôn, phải không? Người Đức Phật cũng vậy, hay lắm. Đức Phật thường thường hay dẫn dụ. Đức Phật nói sự tu hành quan trọng là phát huệ, chứ không phải căn cứ mà tu lâu hay tu khổ hạnh hay tu lập dị. Thế là sao mình tu, làm sao mình có định? Tu cái gì cũng được, phải có định thì nó mới sanh gì? Sanh huệ đó. Cái quan trọng là phải sanh huệ thì mới thành Phật. Mà nó có huệ, mình nhìn cái gì nó cũng ra, mà mình tính cái gì nó cũng đúng hết á, chặt hết á. Phải có huệ, phải có cái huệ nhãn. Huệ nhãn đó cái gì có học rồi. Huệ nhãn là cái gì? Là nhìn trong tất cả các sự vật này, thấy cái sự kết hợp của nó và sự tan hoại, biết nó là hợp tan tan hoại. Cũng con nhìn vô một con người và mình thấy người đó sắp sẽ đi già đi và chết đi, phải không? Và cái tâm hồn người đó, mình sẽ biết rằng cái tâm hồn lúc là buồn, lúc vui, lúc giận, lúc hờn đó, nó thay đổi liên tục. Còn cái bông, cái hoa thì nó có nở, có tàn. Cái cây thì nó tươi, nó héo. Con người đối xử với nhau rồi lúc ấy thì tử tế, lúc thì không. Là cái đó là cái huệ nhãn. Mà cái huệ nhãn này không cần thắp đèn, phải không? Đâu cần thắp đèn, phải không? Thấy cái huệ nhãn này không cho thắp đèn, không cần tắm đèn ở trong tối cũng đấy nữa mà, phải không? Đó, còn con dục nhãn này phải có ánh sáng nè, con mắt này phải có ánh sáng nó mới thấy. Còn cái huệ nhãn không cần ánh sáng. Nó hồi đó mới học cái gì, làm gì học cái cuốn mà Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận, học cái đó rất là kỹ đó. Thì á, Đức Phật nói tu á là phải lo định, buông xả các vọng niệm, buông xả những cái bám theo để cái tâm mình nó đừng có sao xuyến thì nó định nè, phải không? Định rồi có bát huệ, chứ không phải là căn cứ tu lâu, tu ở chùa lâu chứ không phải tu lâu, phải không?
Con nói đúng rồi,
ở trong chùa lâu nhưng mà không có tu lâu. Tu lâu tất nhiên là mình á, mình làm sao cho cái tâm mình có định á, mình xả, mình tu á, mình phải nhẫn nhục, mình tinh tấn, mình trí huệ, gọi là tu lâu. Còn ở trong chùa lâu không phải tu lâu. Cô nói hoài phải không quý vị? Đi chùa lâu chứ chắc là tu lâu, có phải không? Đi chùa 20-30 năm mà còn ở sân si hoài là đi chùa lâu chứ phải tu lâu đó. Rồi tu khổ hạnh, tu khổ hạnh nhưng mà không đạt được định, không có huệ cũng vậy à. Rồi đem cái thân này ra tu khổ hạnh là dầm mưa dậy nắng ăn ngày hột, rồi đi chung không rồi đó, mà mình phải có định nè. Không có định không có phát huệ được. Có nhiều người sao ta lập dị lắm, tự nhịn đói hao ngày ăn chỉ 2-3 hột mè thôi, hoặc là uống nước không thôi vậy á, ta cũng làm ra. Nhưng mà phải làm gì làm không phải có huệ à, không có huệ là không được. Thì thứ hai nữa, Đức Phật nói nè, người tu chuyên cần dụng công khổ hạnh, không chú tâm cầu quả Phật mà chỉ lo tìm cầu chút ít danh lợi phù du. Đó, Đức Phật nói vậy. Mình đi tu phải không, mình bỏ cha bỏ mẹ đó, mình bỏ hết gia đình thân tộc mình không hưởng gì hết á, mình bỏ hết cái tuổi xuân xanh của mình luôn, mình vô chùa mình tu một 10 năm, 20 năm, 30 năm, 50 năm. Tới mình thành gì, hòa thượng thượng tọa sư cô sư bà gì đó thành. Nhưng mà cái khi mình mới xuất gia mình cầu Phật mình mới đi rồi, cuối cùng rồi vô từ từ mình làm trụ trì mình làm được đó, cái tự nhiên mình sao, mình danh lợi, mình danh lợi, lúc đó mình quên cái quả Phật đi, bắt đầu mình tìm cầu chút ít danh lợi phù du, tiền danh dự tiền tài khen ngợi rồi đó. Cho nên Đức Phật nói á, người tu chuyên cần dụng công khổ hạnh nhiều quá rồi, nhưng mà cái chí cầu thì là ông cầu Phật, mà cầu gì, cầu lấy mấy cái quả nhỏ nhỏ thanh văn duyên giác rồi cầu vậy, không có chịu cầu Phật. Rồi là lâu ngày đó theo danh lợi nó quên theo luôn cái Phật luôn. Khó lắm cái gì, phải không? Cái tâm của mình nó khó lắm. Đức Phật gặp cái người đó là Đức Phật nó chảy gì này liền à. Thứ ba nữa, Đức Phật nói nè, người tu hành nó quên cái chí xuất thế to lớn này, thế giới là ra khỏi thế gian đó, dám nào đêm ngày bỏ nhiều công sức lo xây dựng nên chút ít danh vọng tiền tài, thấy chưa? Một khi rủi ro lầm lạc trở lại tăng thêm tội lỗi, còn phải mắc nợ đàn nay tính cúng. Không cái toàn người tu mà, có phải không? Ngày tao có lo đẻ, lo gọt, lo chứ phải không? Điêu khắc này nè, khắc to lắm, 1-2 năm khắc cuối cùng rồi á, lấy cục đá lớn thì người ta khắc con lớn đi, không lấy cục đá lớn là đẻo cho lâu ngày, cuối cùng mới khắc con nhỏ xíu à. Mà biết bao nhiêu công lao thì người tu hành cũng nói gì đó. Đức Phật nói hồi xưa Đức Phật chỉ gặp các vị tỳ kheo thôi, phải không? Ít gặp cư sĩ hơn, đa số là Đức Phật dạy tỳ kheo, những cái người tu hành. Sau này Phật tử của mình tu nhiều thì Đức Phật dạy luôn, nói gì đi chùa này, ăn chay trường này, tối không dám coi tivi, ngồi lâm bâm niệm ha, nam mô di đà bà gia đà ta già đó, bây giờ sai nữa thiên tử tiên nhãn như ngày đi tu đà nói rồi đủ hết á. Rồi không có chịu đi chơi, không dám đi chơi mà không dám ngó tivi, chiều về thì không dám nằm trên giường cao chiếu rộng nữa, quá trời đau khổ. Rồi cuối cùng á, tại vì không chịu tâm Phật mà thành cái gì đâu các bạn, phải không? Uổng công. Đức Phật nói vậy. Nhưng mà Đức Phật nói nè, đêm ngày bỏ nhiều công sức tu á, bỏ nhiều công sức Bây giờ 2 giờ dậy cái ngồi dậy không dám nằm. Tại vì 2 giờ dậy mình dậy mình đít đất bệnh nó ấm ngủ tiếp đi. Bẻ biết bao nhiêu. Cái này không. Dậy đi học, đi tu nhà xin nghe. Thấy không? Rồi cuối cùng rồi á, đùng một cái, một khi rủi ro lầm lạc theo danh lợi. Theo danh lợi rồi thăng thêm tội lỗi rồi mắc nợ. Đằng nào cũng ghi không thành Phật. Khi mà không thành Phật khó lắm. Ít vừa vậy nè, khi mà mình cấp lên á, là người tu sĩ đâu có bỏ tiền. Phải không? Tất cả là đều vô quý vị hết á. Cái gạch này nè, 6.000 đồng của cái bà kia cúng á. Rồi tráng xi măng xung quanh là 20.000 của nhỏ cái cúng á. Mỗi ngày người ta lót gạch rồi cái chuông á, là cô Diệu này cúng cái mỏ, cô Diệu kia còn tượng Phật rồi. Còn một quan cúng nói gì? Cái tượng Phật mà cô quan cúng. Mình vô mình lạy cái là bả tiên phước. Mình lạy bả tiên phước. Thấy không? Tảng sáng mình tu sĩ mình lạy, mình đánh chuông bông bông, mình gõ mỏ cấp tốc rồi mình bước lên mấy cái miếng gạch này nè. Mỗi lần mình bước lên miếng gạch là cái người lót gạch người ta tăng một chút phước. Bả lót gạch này nè, hãy nhiều người bước thì cái người, cái bà cúng bả tăng lên nó có vậy. Từng cái bình bông, từng cái cây đèn. Bởi vì vô đây chiêm ngưỡng nha, thì người ta cũng có hết. À, mình không tu thì mình nói coi chừng nha. Mình phải trao tăng thêm tội lỗi và còn mắc nợ đàn ơi. Phải mỗi lần bước đi phải đọc thần chú. Vượt cử người tốt đưa nguyện chúc sanh, xuất sanh tử hải cổ chúng thiền pháp. Mở chân bước đi như vậy. Tùng tiêu dùng đáng tịch chi mộ, nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ. Nhược ưu túc hạ tán kỳ hình, nguyện giữ tức thời sanh tịnh độ. Hán vật đế luật ni ta hà. Tâm trí nó thuộc lão thì không phải. Tâm trí tảng sáng nó dậy là nó đọc chú à. Thức dậy thì nguyên thủy ngộ đương nguyện chúng sanh, nhất thiết chí giác cho bó tập phương. Rồi sao? Nhược cử ưu túc được thấu khẩu liên tâm tịnh, dẫn thủy bát la hơn. Tam nghiệp hàng thanh tịnh, đồng Phật giảng tây phương. Cái là tất cả những cái động niệm gì của người tu sĩ đều có những cái công chú đi theo. Để gì? Để mình biết mình đang xúc miệng. Giống cái gì hết á. Mình xúc miệng mình chà gì là mình thấu khẩu liên tâm tịnh, rồi mình biết mình đang xúc miệng. Còn không mình xúc miệng gì mình chà mình nhớ đâu chuyện hôm qua. Mình té ra cái tăng mình trôi đi rồi. Đâu có xúc miệng, đâu có thấy cái tăng nào đâu. Phải không cái gì? Đó. Cho nên phải thích chừng. Cái Phật biểu phải thích chừng. Rồi tu. Còn mình gì đây cũng vậy. Bây giờ ta bắt con trai, cái gì cũng đạp lên cục gạch của người ta mà. Phải không? Đánh cái chuông của người ta, chiêm ngưỡng tình Phật của người ta. Cho nên phải chi? Phải ráng. Cái gì biết cái tô cái gì ăn. Cái tô mình ăn bún riêu nãy đó. Cái tiệm siêu nậu cúng nó cái gì. Mỗi là mình ăn cái tô đó là người ta có phước đó. Cho nên rửa đó, mình hãy rửa mình mẻ một chút. Mình rửa mấy cái đàng hoàng. Mà mẻ mất của ta một cái tô ấy, là cái gì phải coi chừng rồi phải tường đó. Cái gì cũng dễ đâu, cái gì khó lắm. Hồi xưa cô ở chung chúng đó, 3 tháng hạ ra đó, mà cô hành đường vậy nè, mà còn mất cái 2 cái muỗng thôi, rồi mấy cái tô thôi, rồi mới dĩa mà rớt xong cô không chịu xuống mò, bỏ luôn. Cuối cùng là 3 tháng hạ ra, cô là bác sĩ viên nhỏ mà, chịu xuống mò lên trả người ta đếm cho đủ, trả qua cái thiên kế của nó không. Cuối cùng là ra hạ rồi chia được mấy chục bạc, cô thường tao đồ cô làm mất không đủ. Thường hết tiền cũng đủ cái gì. Cái cô phải chạy đạp xe đạp chạy về chùa Long An xin 2 cái muỗng với cô. Đem thường. Nó đủ lắm. Không được mất cái gì hết đó. Khó vậy. Phải trong chùa ấy, phải dưỡng. Để đây nha cô ấy. Cô ấy kiểm tới cái lùi là mất. Là cái lo giữ gìn. Mình nói, mình tô, mình giữ dùm của tâm bảo giống như mình giữ cái trồng con mắt đó. Chiếc đũa của người ta cũng vô, cũng giống cái trồng mắt mình vậy đó. Bất giải á, kiếp á. Ở đây nè. Đức Phật nói á, tức là tu hành á. Tu hành thì phải chứng quả cái gì? Thì mình chứng quả thanh văn nè. Duyên giác nè, quả Bồ Tát nè, quả Phật. Đó, thanh văn thì có 4 quả, duyên giác có 2 quả, Bồ Tát có 52 quả vị, còn quả Phật là diệu giác. Nhưng mà thường thường những người tu á, ta chứng quả tánh này, ba quả trên gọi là quả tánh á, mình không có muốn cầu ba quả tánh này. Chứng A La Hán mà mình cũng không, Đức Phật biểu mình đừng. Chứng quả La Hán cũng chưa có cầu Phật nữa, nhưng mà Đức Phật biểu mình phải cầu cái quả Phật này nè. Chỉ cầu cái quả Phật mà thôi, không cầu quả Bồ Tát nữa. Cho nên khi mà quý vị á, quý vị thấy trong Phật, Phật dạy trong cái khi mà quý vị sám hối không à, ngã kim pháp tâm bất vị, tự cầu nhân thiên phước báo nè, thanh văn nè, duyên giác nè, nải chí quyền thừa chư vị Bồ Tát nè, thấy không đó, duy y tối thượng thừa pháp Bồ Đề Tăng. Thế là con nay phát tâm tu á, là không có cầu được hưởng cái phước báo ở cõi người là nằm vô rồi, thấy không? Con không có cầu được hưởng cái phước báo cõi trời là nằm vô trời, không, mình cũng thèm. Không cầu chứng quả thanh văn A La Hán, thèm luôn. Không cầu chứng quả duyên giác Bích Chi Phật, cũng thèm luôn. Không cầu chứng quả Bồ Tát Đẳng Giác, cũng thèm luôn. Thấy không? Bất vị tự cầu đây, nghe không? Con chỉ duy nhất cầu chứng quả Phật mà thôi. Mỗi hai tuần họ đi sám hối nói một lần, phải không? Có phải vậy không? Cho nên mình tu, mình chỉ chứng quả Phật mà thôi. Chứng quả A La